Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 25 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Một linh mục Mexico bị giết tại vùng biên giới.
Mexico, một linh mục Công giáo, người hướng dẫn nơi trú ẩn cho người di cư, đã bị giết ở bang Baja California, biên giới Mexico. Điều này càng cho thấy Mexico là một quốc gia sát hại các giáo sĩ.
Cha José Guadalupe Rivas Sandaña và một người chưa được xác định danh tính được tìm thấy đã chết vào ngày 17 tháng 5 tại thành phố Tenate, phía đông Tijuana, sau khi được thông báo mất tích vào ngày 15 tháng 5 theo truyền thông địa phương. Có dấu hiệu cho thấy cha Rivas và nạn nhân kia bị thương ở đầu. Tổng giáo phận Tijuana đã xác nhận các trường hợp tử vong vào ngày 18 tháng 5. Cha Rivas đã từng là chính sứ của giáo xứ Thánh Giuđa Tadeo ở Tecate và là giám đốc nơi trú ẩn dành cho những người di cư kể từ tháng 6 năm 2021 và đã tham gia phong trào canh tân đặc sủng Công giáo. Các cộng đoàn Công giáo làm việc với những người di cư đã kêu gọi một cuộc điều tra thỏa đáng về vụ sát hại cha Rivas và cảnh báo về tình trạng mất an ninh tràn lan, khiến cho cả người di cư và những người bảo vệ họ có nguy cơ bị bạo lực. Tổ chức của dòng Scala Prini dành cho người di cư và tị nạn cho biết trong một tuyên bố hôm 19 tháng 5 như sau: chúng tôi biết rằng những nhà bảo vệ nhân quyền của những người di cư và người tị nạn đang phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh và bạo lực. Vì vậy, điều cần thiết trong lúc này là nhà nước phải đảm bảo an toàn cho những người đang thực thi công việc này. Các linh mục ở Mexico đang phải chịu cảnh bạo lực cùng với người dân. Theo Trung tâm Truyền thông Công giáo ở Mexico City, có ít nhất 5 linh mục người Mexico đã bị giết hại kể từ tháng 12 năm 2018.
Hội nghị học thuật được thiết lập để nghiên cứu lịch sử giáo triều Roma.
Roma, một hội nghị học thuật diễn ra tại Roma từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 để nghiên cứu lịch sử của giáo triều Roma, với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về lịch sử rộng lớn nhằm giúp đi vào một lịch sử sống động của bộ máy quản trị trong giáo hội Công giáo.
Hội nghị giáo triều Roma được tổ chức tại Viện Giáo phụ Augustino từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5, với sự tham gia của các học giả từ khắp nơi trên thế giới, và sẽ tập trung vào các phát thảo và bối cảnh lịch sử của giáo triều Roma. Tiến sĩ Donna Brutlo, người giữ chức chủ tịch Warren về nghiên cứu Công giáo tại Đại học Tulsa, là một trong những người tổ chức hội nghị, nói với Vatican News: giáo triều Roma là cơ quan hành chính lâu đời nhất còn tồn tại trên thế giới, từ xưa và ngày nay cũng rất quan trọng. Giáo triều Roma là cơ quan hành chính đầu tiên của một thể chế toàn cầu thực sự. Trong bối cảnh Đức Thánh Cha Francisco đang cải tổ giáo triều, và đặc biệt là với việc ban hành tông hiến Praedicate Evangelium có hiệu lực vào ngày hội nghị kết thúc, tiến sĩ Brullo nói rằng điều đó đặc biệt hữu ích để suy ngẫm về lịch sử lâu dài và nhiều trường hợp cải cách trong lịch sử của giáo triều là một cơ quan lâu đời, có ảnh hưởng và đôi khi bị hiểu lầm. Tiến sĩ Brutlo nhấn mạnh rằng giáo triều Roma tồn tại vì sự phục vụ của giáo hội, càng khôi phục lại những gốc rễ của nó và sứ mạng ban đầu của các văn phòng giáo triều, thì càng giúp ích hơn cho những người có trách nhiệm cải cách giáo triều ngày nay và để giúp họ có thể hiểu, phục vụ sứ mạng một cách tốt hơn. Hội nghị sẽ bao gồm các bài thuyết trình về nguồn gốc của triều đại giáo hoàng, sự phát triển của các viện giáo dục trong thời kỳ Trung Cổ và hậu công đồng Treno và tài chính của giáo hoàng trong thời kỳ đầu hiện đại, cùng những nội dung khác. Tiến sĩ Brutlo, người sẽ trình bày một bài diễn văn về giáo triều Roma và các trật tự mới trong thế kỷ 13, cũng sẽ trình bày bản dịch mới bằng tiếng Anh cuốn sách của tác giả Bartolomeo of the Matis, dòng Đa Minh, về lời khuyên cho các giám mục sau công đồng Treno. Trong sách có tựa đề Stimulus Pastorum. Đây là một tác phẩm có ảnh hưởng đặc biệt vào thời đó. Stimulus Pastorum đã giúp hướng dẫn phát triển nhiệm vụ giám mục trong thời kỳ hậu công đồng Treno.
Các tổ chức công giáo chúc mừng tân thủ tướng Úc.
Úc, khi thủ tướng mới của đảng lao động Úc, Anthony Albanese, tuyên thệ nhậm chức, các tổ chức công giáo đã gửi lời chúc mừng và thúc giục ông đặt lòng trắc ẩn và công lý làm trọng tâm điều hành.
các tổ chức công giáo ở Úc đã chúc mừng tân thủ tướng của đất nước, ông Anthony Albanese, sau khi đảng Lao động giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vào cuối tuần qua. Các tổ chức cũng thúc giục tân thủ tướng giải quyết các vấn đề chính như cuộc khủng hoảng lao động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc người cao tuổi và làm việc để giúp đỡ những người bị thiệt thòi và kém may mắn nhất trong xã hội. Ca ngợi cuộc bầu cử chính phủ mới, cơ quan dịch vụ xã hội công giáo Úc cho biết, với việc bầu ông Anthony Albanese làm thủ tướng, hàng triệu người Úc hiện có một nhà lãnh đạo quốc gia với những trải nghiệm của người dân Úc khi hiểu cảm giác phải vật lộn ngày này qua ngày khác để có được thức ăn trên bàn, để đảm bảo cho con cái của họ có được giáo dục tốt, được sống an toàn trong một ngôi nhà mà chúng có thể gọi là nhà. Chủ tịch Francis Sullivan nhận xét, Thủ tướng Albanese đến với công việc lãnh đạo đất nước không đi theo một con đường được dẫn dắt bởi đặc quyền và quyền lợi, mà với sự hiểu biết và đánh giá đầy đủ các cơ hội và trách nhiệm mà một chính phủ ngay thẳng, công bằng và nhân ái có thể cung cấp cho tất cả các công dân. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Công giáo Úc đang kêu gọi chính phủ của ông Albanese giải quyết một số lo ngại về việc chăm sóc sức khỏe, bao gồm cuộc khủng hoảng lực lượng lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi, cải cách lĩnh vực bảo hiểm y tế và chú trọng hơn vào việc chăm sóc giảm nhẹ. Giám đốc điều hành Pat Garcia của Tổ chức Y tế Công giáo Úc cho biết, luôn có một danh sách dài các vấn đề cấp bách cần phải đối mặt đối với bất kỳ một chính phủ nào, nhưng việc cung cấp dịch vụ chăm sóc nhân ái có chất lượng cho người cao tuổi của chúng ta phải được đặt lên hàng đầu. Thủ tướng Anthony Albanese đã tuyên thệ nhậm chức và bay đến Tokyo để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong khi đó, tại Úc, việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục để xác định liệu tân thủ tướng có kiểm soát đa số ghế trong nghị viện hay không. Phát biểu trước chuyến đi, Thủ tướng Albanese cho biết, chính phủ của ông sẽ bắt đầu thực hiện các chương trình nghị sự bao gồm biến đổi khí hậu, chăm sóc trẻ em với chi phí phù hợp và củng cố chương trình chăm sóc y tế. Ngoài ra, vấn đề về biến đổi khí hậu cũng được đề cập khi các công ty độc lập được gọi là TEALS muốn có một mục tiêu tham vọng hơn là giảm lượng khí thải nhà kính xuống 43% dưới mức năm 2005 vào cuối thập kỷ này. Lãnh đạo của tổ chức Greens Adam Bandt cũng đang yêu cầu chính phủ mới chú trọng nhiều hơn đến chính sách về khí hậu.
Hội nghị thượng đỉnh Davos, thách thức bất bình đẳng với sự giúp đỡ của Laudato Si.
Davos, khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ, Sir Patrick Chamouret, thư ký điều hành của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, nói về cách các cộng đoàn tu sĩ công giáo có thể ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các chính trị gia trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.
Các phiên thảo luận của Diễn đàn Kinh tế Thế giới bắt đầu với các chủ đề tập trung vào việc khắc phục đại dịch COVID và cuộc chiến hiện nay ở Ukraine. Để chống lại bất bình đẳng toàn cầu, tổ chức viện trợ Oxfam đã kêu gọi đánh thuế nhiều hơn đối với các tập đoàn và những người rất giàu. Theo Oxfam, hậu quả của đại dịch và giá cả tăng nhanh đang làm gia tăng tình trạng nghèo đói trên toàn cầu. Song song với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Quỹ Liên đới Toàn cầu quy tụ các cộng đoàn tu sĩ công giáo từ khắp nơi trên thế giới cũng đang tổ chức các diễn đàn thảo luận trong những ngày này tại Davos. Vào tối Chủ nhật, tầm quan trọng của thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha đã được thảo luận giữa nhiều chủ đề khác nhau. Ngoài ra, những người tham gia đã mở một cuộc triển lãm ảnh do nhà văn ý Lia Bentrami lên ý tưởng. Triển lãm đã được trưng bày dưới hàng cột quanh quảng trường Thánh Phêrô hồi tháng 2. Các bức ảnh cho thấy tác động cụ thể của những thách thức mà con người và môi trường phải đối mặt, như được mô tả trong thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Sir Patrick Chamouret, thư ký điều hành của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, đã chỉ ra tầm quan trọng của các cộng đoàn tu sĩ trong việc đối thoại với các doanh nhân. Sir nói, chỉ khi đối thoại, chúng ta mới có thể tạo ra sự khác biệt. Sir Murray lưu ý thêm rằng, Sir rất hoan nghênh các cuộc hội đàm tại Davos, bởi vì các diễn đàn thảo luận như vậy tạo ra cơ hội để nói chuyện trực tiếp với những người có trách nhiệm. Họ rất cởi mở với những mối quan tâm của chúng tôi, Sir Murray cho biết.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Unitansi, hiệp hội đưa bệnh nhân Ý hành hương đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức và câu chuyện của người sáng lập.
Kính thưa quý thính giả, Nếu có dịp đi hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức hoặc một số đền thánh khác, đặc biệt là trong những tháng hè này, chúng ta có thể thấy rất nhiều bệnh nhân, người già, người khuyết tật cũng hiện diện tại các nơi thánh này. Họ ngồi trên các xe đẩy hoặc thậm chí nằm trên các cáng và được khiêng đi. Có những bệnh nhân được gia đình đưa đến, nhưng rất đông bệnh nhân đi hành hương theo những tổ chức chăm sóc và giúp đỡ các bệnh nhân. Một trong những tổ chức bác ái này là tổ chức Unitansi, một hiệp hội ở Ý chuyên đưa các bệnh nhân trên toàn nước Ý đến hành hương đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức và các đền thánh quốc tế ở châu Âu. Tổ chức Unitansi được thành lập bởi ông Giovanni Battista Tomasi, một người khuyết tật đã từng muốn đến Lộ Đức để tự tử, nhưng đã được ơn hoán cải tại đó. Kể từ năm 1903, Hiệp hội Unitansi đã được phát triển bởi hoạt động thiện nguyện của các tình nguyện viên, những người cam kết tổ chức, đồng hành và giúp đỡ những người khuyết tật, các bệnh nhân, người già hoặc những người cần sự trợ giúp đặc biệt trong các cuộc hành hương. Các thành viên của Unitansi bao gồm các chị em, những người đẩy xe hoặc khiêng các bệnh nhân, gia đình, nhân viên y tế, giới trẻ, linh mục, người khuyết tật, quý ân nhân, v.v. Hành hương là trọng tâm hoạt động của Unitansi, đặc biệt là các tuyến đường nối với hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Hơn 115 năm trước, nhà quý tộc trẻ Giovanni Battista Tomasi bị chứng viêm khớp biến dạng không thể hồi phục, đã quyết định dành cuộc đời của mình cho Unitansi sau khi đã tham gia một cuộc hành hương đến Lộ Đức và hiểu được, mặc dù không được chữa lành thể lý, tầm quan trọng của sứ điệp an ủi và hy vọng mà Đức Mẹ ban cho những người đau khổ. Trên thực tế, mục đích của chàng trai trẻ Tomasi là tự kết liễu đời mình ở thành phố của Đức Mẹ nếu anh không được chữa lành. Phép lạ thực sự đã xảy đến với anh chính là đức tin, niềm hy vọng, tình yêu, sự thoải mái và sự thanh thản. Những tâm tình đó vẫn còn đồng hành với những tâm hồn của những người tham gia cuộc hành hương về Lộ Đức ngày nay.
Thiên Chúa rất quý trọng chúng ta, và ngay cả khi chúng ta báng bổ xúc phạm đến người, người vẫn biết chúng ta đang tìm kiếm người. Đây là những gì đã xảy ra với Giovanni Battista Tomasi, người sáng lập tổ chức Unitansi, đưa các bệnh nhân, người già và người khuyết tật đi hành hương đến các đền thánh ở châu Âu. Tomasi sinh tại Roma ngày 29 tháng 11 năm 1880, là con trai của người quản lý của các ông hoàng dòng họ Paperini. Tomasi bị một dạng viêm khớp biến dạng nặng không thể phục hồi, đã phải ngồi xe lăn trong gần 10 năm. Anh đau khổ phẫn nộ với tình trạng bệnh tật của mình. Ngoài những đau khổ về thể xác, Tomasi cũng đau khổ về phần thiêng liêng, vì sự phản nghịch, phẫn nộ của anh chống lại Thiên Chúa và giáo hội. Vào tháng 9 năm 1903, ở tuổi đôi mươi, Tomasi xin tham gia cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ dưới chân dãy núi Pyrenees. Anh ta đã làm như vậy với một ý định cụ thể, một ý định trở thành một thách thức đối với Thiên Chúa, đấng được cho là phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của anh hoặc tàn nhẫn không quan tâm đến anh. Tomasi muốn đến trước hang Đức Mẹ Lộ Đức và tự kết liễu mạng sống mình bằng cách tự bắn vào mình và hét lên chống lại vị Thiên Chúa đã bỏ mặc anh trong tình trạng đó. Tomasi nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ có một cách duy nhất để ngăn cản anh thực hiện ý định tự tử, đó là chữa cho anh khỏi bệnh. Khi Giovanni Battista Tomasi đến trước hang đá nơi Đức Maria đã hiện ra với cô bé Bernadetta, sau này là thánh nữ Bernadetta, và tỏ cho cô bé biết mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, Tomasi bị ấn tượng bởi một điều mà anh đã không tính đến trong ván cờ tuyệt vọng của mình với Thiên Chúa Cha hằng hữu. Anh thấy các tình nguyện viên chăm sóc người bệnh và giúp họ bằng mọi cách, một cách cẩn thận và nhẹ nhàng để vào hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra. Tomasi đã phải đầu hàng trước những gì anh nhìn thấy. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhàng an ủi khi thấy nỗi đau khổ của anh được chia sẻ và cưu mang bởi những người xa lạ khác, những người anh em không quen biết.
Nếu ngay từ đầu ý định của Tomasi là kết liễu mạng sống của mình, thì giờ đây ý định đó biến thành ý muốn trao tặng cuộc đời mình. Anh đã thoát khỏi nòng súng, bởi vì ngón tay được dự định để bóp cò súng tự sát, giờ đây trở thành bàn tay được anh dùng để phục vụ, để anh thực hiện một ý định mới. Khi từ Lộ Đức trở về, Tomasi yêu cầu được nói chuyện với vị linh hướng của cuộc hành hương, đó là đức cha Radini Tedeschi. Anh đã giao khẩu súng cho đức cha và thưa với ngài: Đức Mẹ đã chiến thắng, đức cha hãy cầm lấy nó, con không cần nó nữa. Đức Trinh Nữ đã chữa lành phần thiêng liêng của con. Và anh nói thêm, nếu Lộ Đức đã làm điều tốt cho con, nó sẽ tốt cho nhiều người bệnh khác. Đúng là Đức Mẹ đã chiến thắng. Người thanh niên đó thấy mình được chữa lành trong tâm hồn, và với sự chữa lành đó, anh đã trở lại với sự sáng tạo của mình và quyết định thành lập một tổ chức để giúp đỡ các bệnh nhân hành hương các đền thánh. Trong số các nhân chứng về sự thay đổi lạ thường của thanh niên quý tộc Giovanni Battista Tomasi, điều mà chỉ có sự hoán cải mới có thể tạo nên, ngoài vị giám mục mà Tomasi đã gặp, còn có một linh mục trẻ đến từ Bergamo, đó là cha Angelo Roncalli, sau này là Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Giovanni Battista đã tuyên bố với các ngài cách kiên quyết rằng anh muốn thành lập một hiệp hội chuyên hỗ trợ những người bị bệnh hành hương đến Lộ Đức. Đó là Hiệp hội Unitansi, Hiệp hội quốc gia giúp vận chuyển bệnh nhân ở Ý đến Lộ Đức. Nhìn vào lịch sử của Hiệp hội Unitansi này, chúng ta không thể không ngạc nhiên bởi sự phục vụ xuất sắc mà Hiệp hội mang lại và bởi sự tương ứng hoàn hảo của nó với các mục đích mà người sáng lập đã đặt ra. Công việc khó khăn của hàng trăm tình nguyện viên, những người khiêng cán, những linh hoạt viên đồng hành với những người ở trong tình trạng khó khăn nhất đến Lộ Đức và đến những nơi thánh khác, chắc chắn đại diện cho một trong những ví dụ điển hình về lòng bác ái của Công giáo Ý. Lòng từ thiện của các tình nguyện viên là một công cụ để chữa lành trái tim. Các tình nguyện viên với sự chăm sóc chu đáo của họ và dịch vụ bác ái như thế đã phục vụ Đức Mẹ. Họ là công cụ đặc biệt của Đức Mẹ để rất nhiều phép lạ được xảy ra ở Lộ Đức về phương diện chữa lành tâm linh. Chính nhờ ân sủng này mà Giovanni Battista Tomasi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm hiện sinh của mình và từ tuyệt vọng trở thành một nhân chứng của niềm vui và hy vọng.
Phép lạ luôn là một biến cố. Nó không phải là lý do mà nhà quý tộc trẻ tuổi đau yếu đưa ra khi muốn đến trước hang đá. Nhưng giống như mọi phép lạ, nó là một biến cố, một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Trên thực tế, Tomasi nói rằng, anh đã cảm thấy rõ ràng và đột nhiên cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Sự biến đổi là một dấu hiệu khác của việc Thiên Chúa đi ngang qua cuộc đời chúng ta. Tomasi đến Lộ Đức như một người vô thần với ý định tự tử, và trở về từ Lộ Đức được hoán cải và bình an với chính mình, với Chúa và với bệnh tật của mình. Tomasi không chỉ loan báo về sự nhiệt tình anh đã có vào thời điểm anh được biến đổi, anh còn vâng theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa một cách thông minh nhất, đặt mình vào công việc và tận dụng hết khả năng lý trí của mình. Việc bác ái đầu tiên trong số nhiều công việc bác ái được nảy sinh từ những động lực nội tâm là làm cho chúng hoạt động, cho phép chúng hoạt động hiệu quả, hợp lý và hoàn thành tốt. Và vì vậy, chính Tomasi đã hành động bằng cách lập một hiệp hội đã phục vụ hàng triệu người hành hương trong hơn một thế kỷ qua, theo cách có tổ chức, đặt những người đau khổ nhất ở trung tâm hoạt động của hội. Ngày nay, Hiệp hội Unitasi có 70.000 thành viên. Mỗi năm, qua hoạt động của tổ chức này, các phép lạ mang đến sự tái sinh về mặt thiêng liêng cho những người hành hương. Giovanni Battista Tomasi qua đời cách nhẹ nhàng thanh thản vào ngày 25 tháng 4 năm 1920, sau 17 năm chứng kiến phép lạ của vô số tình nguyện viên trên những chuyến tàu trắng mà hiện nay đã trở nên nổi tiếng. Có rất nhiều ví dụ về những phép lạ thiêng liêng này. Nếu người ta thất vọng trước việc chữa lành thể lý, hãy ngạc nhiên về điều tốt mà các phép lạ về phần thiêng liêng lan tỏa. Chúng ta hãy chỉ nghĩ đến chân phước Benedetta Bianchi Potro, người trở về từ Lộ Đức, không còn thất vọng vì không được chữa lành, nhưng tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn đối với tình yêu của Thiên Chúa và vì cuộc đời của chị đã được đóng đinh và hưởng vinh quang các mầu nhiệm. Hay nhà sản xuất truyền hình Marien de Vera, người có thú tiêu khiển yêu thích là chế nhạo những người công giáo trên mạng xã hội. Nhờ sự hoán cải nhanh chóng ở Lộ Đức, cô đã trở thành người loan báo tin mừng không mệt mỏi và sáng tạo trong chính lĩnh vực truyền thông mà cô hoạt động.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Nữ tu Shalini Mulakan dấn thân cho người Dalit ở Ấn Độ.
Sơ Shalini là thành viên của Hội Thần học Ấn Độ và được chọn làm nữ chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội nhiệm kỳ 2014 đến 2017. Mặc dù trước đó đã có nhiều nữ tu đã hoàn thành các nghiên cứu như sơ, nhưng đa số không tham gia vào các hoạt động công khai. Vì thế, trong lĩnh vực nữ quyền của đất nước, số phụ nữ tham gia rất ít. Rất ít nữ giáo dân được đào tạo trong lĩnh vực thần học. Theo sơ, một nhà nữ quyền là người nhận thức được tình trạng bị áp bức mà phụ nữ đang phải trải qua và là người làm một điều gì đó để thay đổi tình trạng này. Chính khi nghiên cứu thần học mà sơ nhận ra rằng phụ nữ Ấn Độ chỉ ở vị trí thứ yếu trong xã hội, cùng với những đối xử tàn bạo đối với phụ nữ và trẻ nữ. Xã hội và giáo hội Ấn Độ coi vấn đề phụ nữ phải phục tùng nam giới là bình thường. Qua việc giảng dạy và các bài viết, sơ tiếp tục nâng cao nhận thức, đặc biệt đối với những người đang theo học để trở thành linh mục và nữ tu. Hiện nay, sơ là chủ tịch trung tâm nghiên cứu Dalit ở New Delhi do tiến sĩ James Massey thiết lập. Dân số người Dalit khoảng 200 triệu là những người không có đẳng cấp trong xã hội. Họ bị phân biệt đối xử ở mọi cấp độ. Cách đây vài năm, có một sinh viên đã tự sát và đã để lại một lá thư trong đó nói rằng anh đến Trường Giang này là một định mệnh. Sai lầm duy nhất của anh là đã sinh ra làm người Dalit. Đã có một thời gian nhiều người Dalit chuyển sang Kitô giáo vì họ tin rằng Kitô giáo không tin vào chế độ đẳng cấp và mọi người được tôn trọng như nhau. Nhưng theo sơ, thực tế ở Ấn Độ vẫn còn những Kitô hữu chưa hoàn toàn giải thoát mình khỏi não trạng đẳng cấp. Và như thế, ở một số nơi, người Dalit cảm thấy mình thuộc về hạng hai. Trung tâm nghiên cứu Dalit, dưới sự điều hành của tiến sĩ James Massey, đã thực hiện dự án chú giải tất cả các sách kinh thánh. Một bộ sách gồm 20 tập đã được hoàn thành. Sơ đã đóng gói 2 tập. Chú giải Kinh Thánh Dalit là cuốn đầu tiên thuộc loại này ở Ấn Độ. Mục đích là để đọc Kinh Thánh từ quan điểm của thực tế Dalit và tìm cách trao quyền cho họ. Vì vậy, trong khi viết chú giải về 3 cuốn sách Ruth, Esther và Juditha, sơ tập trung vào phụ nữ Dalit và hoàn cảnh của họ. Sơ nhấn mạnh vào hành động của những người phụ nữ Dalit, như 3 người phụ nữ trong Kinh Thánh, những người đã chủ động cứu dân tộc của họ. Trường cao đẳng thần học Divya Jyoti, nơi sơ đã giảng dạy từ năm 1999, nhấn mạnh vào thần học bối cảnh. Khóa học đầu tiên dành cho sinh viên năm thứ nhất được gọi là thần học nhập môn và phân tích văn hóa xã hội. Ngay từ đầu, sơ đã phụ trách môn này. Trong nội bộ, trường cung cấp cho các sinh viên các chương trình liên hệ trực tiếp tại Delhi. Sơ cho biết về dự án này như sau. Cho đến nay, chúng tôi không sống trong khu ổ chuột, nhưng tôi đã đưa học sinh đến các khu ổ chuột ở Delhi, đặc biệt những người kiếm sống ở bãi rác. Chúng tôi leo lên một cấu trúc hình ngọn đồi, thực ra là một đống rác. Khi chúng tôi lên đến đỉnh, điều ấn tượng nhất là nhìn thấy động vật và con người đang vật lộn và chiến đấu để giành lấy bất cứ thứ gì có thể lấy được khi rác thải mới được đổ ra từ các xe tải. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Mùi hôi bốc lên từ chất thải thật không thể chịu nổi. Tuy nhiên, chúng tôi thấy nhiều người và cả trẻ em ở lại nơi đó cả ngày để kiếm sống. Chúng tôi cũng đến thăm một số ngôi nhà của họ nằm dưới chân ngọn đồi đó. Không có từ ngữ nào để diễn tả sự khốn cùng mà họ đang sống. Buổi trải nghiệm để lại cho học sinh nhiều ấn tượng sâu sắc về nỗi khổ của người nghèo ở Ấn Độ. Và điều này trở thành điểm quy chiếu cho suy tư thần học của chúng tôi. Tôi cũng đưa họ đến Santa Manta, một nơi ở Delhi, nơi mọi người có thể đến và phản đối những sai trái khác nhau mà họ phải gánh chịu. Sinh viên tương tác với những người này. Họ có thể ở đó hàng tuần và hàng tháng để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ từ chính phủ. Sơ Salini Mulaskan là con thứ 3 trong số 10 anh chị em của một gia đình công giáo, nghi lễ Siro Malabas ở Kerala, Ấn Độ. Tất cả lớn lên trong một gia đình đầm ấm cùng với ông bà. Kể về gia đình, sơ nói, ông tôi là một người đạo hạnh. Mỗi tối ông hướng dẫn gia đình cầu nguyện, thường xuyên tham dự thánh lễ. Và nếu ngày nào không thể đi được, ông cầu nguyện nhiều hơn. Tôi nhớ khi còn nhỏ, và sáng sớm tôi thường nghe ông cầu nguyện với kinh Mân Côi. Mẹ tôi có một đức tin sâu sắc vào Chúa và một lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Bà đã cố gắng để tất cả con cái được lớn lên trong đức tin này. Mùa vọng và mùa chay, bà khuyến khích chúng tôi đi tham dự thánh lễ mỗi ngày và ăn chay vào thứ tư và thứ bảy. Bà khắc ghi trong lòng chúng tôi các giá trị, đặc biệt sự thật và lòng trung thực. Chính từ nền giáo dục này đã cho tôi sự dịu dàng và lòng trắc ẩn đối với những người nghèo và đau khổ. Năm 15 tuổi, mục tiêu của tôi là trở thành bác sĩ để phục vụ những người cần giúp đỡ và nghèo khổ. Lúc đó tôi không muốn lập gia đình và có một gia đình riêng. Nhưng tôi cũng không muốn vào tu viện trở thành nữ tu. Nhưng rồi Chúa đã có dự tính của Người trên cuộc đời tôi. Người đã chọn tôi để sống trong đời sống dâng hiến. Tôi có nhiều cơ hội hơn để phục vụ người nghèo. Khi tìm hiểu đặc sủng dòng Đức Mẹ dâng mình, tôi nhận ra đây là ơn gọi của tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.